bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa,
ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa.
Thêm
mà chúng ta còn có thể sinh hoạt rất là
vui vẻ và nhiều kỷ niệm trong cái khóa tu như thế này. Do vậy, để có một cái môi trường để sinh hoạt, để có một dạng người tu tập và nghe Phật pháp, đó cũng là phước báo của các bạn trẻ chúng ta về với môi trường Bát Nhã tại tỉnh Lâm Đồng này. Xin chúc mừng các bạn. Và chắc sẽ còn nhiều chuyện để kể cho các em nghe trước khi chúng ta đi vào thời Phật pháp hôm nay. Thì các bạn sẽ biết rằng đầu tiên ấy, cái khóa tu mùa hè đầu tiên trên đất nước chúng ta là tại chùa Hoằng Pháp. Sau đó thì cứ từng năm các tỉnh về lần lượt tổ chức các khóa tu mùa hè, và càng ngày càng đông hơn, càng ngày càng đông hơn, từ các tỉnh xa xôi, các khu vực phía Bắc cho đến các vùng đồng bằng ở các tỉnh phía Nam và các vùng cao nguyên của chúng ta, lần lượt các khóa tu mùa hè hết sức bổ ích và đầy các hương vị của chánh pháp đã được tổ chức. Và chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ không phải chỉ có người lớn nghe pháp đâu, là các bạn trẻ rất thích nghe pháp. Lúc nãy mưa đó, bạn ăn sư vào trong giảng đường, bạn nói rằng cô hỏi có vui không, bạn có vui lắm sư ạ. Và hôm qua nghe chú Chuyển Thần Nhân nói chuyện thì bạn có khóc không, nói rằng khóc nhiều lắm, mà hôm nay khóc tiếp nữa cũng được ạ. Nghe rất là hăng say và rất là thích tha với các thời pháp pháp xưa thôi được đã có quá nhiều, sẽ còn nhiều câu chuyện để em phải ý thức mình là ai, mình là người con của Đức Phật, mình là một người mầm non vô tư của đất nước Việt Nam thân yêu. Thì cái khóa tu nào biết thầy biết sư thương mầm Phật pháp cho các em, bởi vì Phật pháp làm cho em an lạc và hạnh phúc, chứ không phải tự nhiên cho em vào đây để rồi ngồi mặt nghe các sư nói chuyện đâu. Bởi vì tại sao lại nghe Phật pháp? Bởi Đức Phật ra đời chỉ vì mong muốn cho chúng sanh và cả các chư thiên trên trời được an vui và hạnh phúc. Cho nên nhà Phật nói ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Trước đây mình cứ nghĩ rằng chỉ có những ai sinh ra hoặc ông bà cha mẹ mới là cần học Phật pháp, tại vì già thì phải nghe pháp, còn trẻ là phải chơi vui chơi. Nhưng mà thật ra bất cứ một bạn trẻ nào còn rất trẻ mà đã được nghe Phật pháp, đó là phước báo như vẫn là Đức Phật dạy là cái khó nhất trên thế gian là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật pháp. Các em bé như thế này nha, mà được nghe những câu chuyện về Phật pháp hoặc đã hiểu các vấn đề nhân quả thì em sẽ sống tốt hơn, em sẽ ăn vui hạnh phúc hơn khi em trưởng thành. Và sau này bước vào cuộc đời, những cái khóa tu như thế này là một cái hành trang rất quý trong cuộc đời của các em. Bởi vì ngay chính cô đây, những cái bài được học hồi bé nó in sâu vào tâm khảm của cô nhiều hơn, và cô còn nhớ nhiều hơn, và cô vẫn rất là biết ơn những ngày xưa cô chưa được là đi các khóa tu mùa hè, nhưng cô được đến chùa với gia đình Phật ở. 9 tuổi cô có pháp danh, cô được đánh chuông, cô được nấu mỏ tập phục kinh, được học niệm Phật, đi kinh hành, ăn sâu trong cái kiến thức của mình, để rồi ươm trong mình một cái lòng khát lượng đối với sáng tác. Nên lớn lên cô mới đi xuất gia. Các em bây giờ còn hạnh phúc hơn nữa, bao nhiêu ngày không ngày nào cũng được nghe chánh pháp, và ngày nào cũng được nghe rất là nhiều câu chuyện hay. Và không phải ông bà cha mẹ là chỉ là em, có rất là nhiều giới nghe Phật pháp. Chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh, cái nhà hàng chay La 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 với chương trình Chất Lượng Cuộc Sống mời quý thầy quý sư nói chuyện với các nhân nhân, nghe các nhân nhân nghe Phật pháp. Bởi trong nhân có thần đạo cũng có thần bảo, có thần công cũng mang nhiều thần vọng, và chính họ cũng muốn nghe Phật pháp. Và quý thầy quý sư đến những chương trình đó nói chuyện cho các nhân nhân nghe trên mạng, rồi đài truyền hình Nam Biên rất là nhiều lần mời quý thầy quý sư đến nói chuyện về giới trẻ, mà nói về giới trẻ là những vấn đề gì các bạn biết không? Quý thầy quý sư làm việc học tập rồi giờ đây đã ra trường hết rồi, quý thầy quý sư sống sinh hoạt với các bạn trẻ có những kinh nghiệm gì riêng khi mà họ đến gặp lo lắng của các bậc cha mẹ và những người có trái tim bằng pháp và giáo dục, giới trẻ bây giờ ra sao? Tại sao các bạn phát thai lại đồng hành quá nhiều và hiện nay giới trẻ Việt Nam lại có một số lượng phát thai mà đứng đầu Đông Nam Á? Ghê vậy. Rồi cái nào game show, các bạn chơi game đó, là bây giờ sẽ lo lắng nó phá đi các cái hạt giống trí tuệ trong trái tim, trong cuộc sống của các em đến lúc bao học. Rồi ta đến để phỏng vấn các sư về thái độ các em đối với đồng tiền. Gần đây là chúng ta đến hỏi sư, xin sư cho biết về thái độ của sư trẻ đối với đồng tiền. Sư nói tại sao phỏng vấn như vậy? Các bạn trẻ còn trẻ, còn bé, đang đi học mà, tại sao lại phỏng vấn vấn đề đó? Vậy thưa sư, chứ mà sư không biết hết. Bây giờ mà chỉ cần Tết đến đưa một cái bao thư màu đỏ, đó là cái may mắn, cái lộc của cha mẹ, của ông bà, của những người thân đã để tặng cho các em, thì cái thái độ, cái cử chỉ trong tim các em đó, mở bao thư ra xem có bao nhiêu và vờ cái bao màu đỏ bất tình mà nhét những cái tiền vào túi. Nếu mà ít quá thì trả lại thôi 1-2 ngàn để làm gì? Là chúng ta nên đến học sự như vậy đó. Chính vì vậy mà họ cần biết những giới trẻ bây giờ nhìn về cuộc sống và giá trị tinh thần ra sao. Và đến lúc mình đã thấy quá nhiều giới quan tâm đến các bạn, và không chỉ chúng ta nghe Phật pháp đâu, cô cũng từng kể với các bạn là vừa rồi tôi vừa mới đến cái tu hè ở Hưng Yên đấy ha, Thái Bình, rồi sắp tới như là sẽ là pháp tu mùa hè Đà Nẵng, mà tới 3 ngàn bạn trẻ ở Đà Nẵng chỉ tu trong 1 ngày bởi vì quá đông. Thì sẽ có 3 ngàn bạn trẻ về tu học. Như vậy là các quý thầy quý sư đều muốn các bạn trẻ được cái Phật pháp, và các bạn cũng biết đó, khi các bạn về đây thì các thầy các sư về nói chuyện với các bạn, tất nhiên không phải chỉ nói với bạn trẻ không, mà còn nói với các người già, ông bà, cha mẹ các em. Mà có được khỏe mạnh với các em không? Không đâu. Tất cả tuổi thanh xuân ông bà cha mẹ dành cho mình hết rồi, cha mẹ mình là bây giờ ai cũng tóc đã bạc, nếp nhăn đã hằn trên đôi mắt, và cái tuổi trẻ sức thanh xuân đã cho các em hết rồi, cho nên ông bà cha mẹ các em bây giờ là yếu đi rồi. Nhưng mà vào nghe Phật pháp đó thì là thay với những cái đạo tràng ngồi rất thẳng lưng. Thì không biết các bạn trẻ của chúng ta sáng hôm nay chỉ 1 giờ đồng hồ nghe pháp thôi, rồi có 1 ngày chúng ta sinh hoạt, thì để thử cái bản lĩnh, cái nghị lực của mình có thể 1 giờ đồng hồ linh thẳng hay không. Còn chân đó, thì có thể đổi chân nha. Còn nếu chúng ta vào hành thiền đó, thì 1 giờ 2 giờ không đổi chân. Để chưa nào, hồi đó cô học với ông Độ vào cái mùa hè, cô đến một cái trường thiền. Để chưa nào, những cái trường thiền để tập người thiền. Đó cái năm đầu là đi học còn trẻ đó, thấy chưa? Thì tất cả thiền sư nó không phải chỉ có người Ấn Độ, mà tất cả các nước trên thế giới, mà nhiều nhất là người phương Tây, ở Anh và Mỹ và Pháp. Vậy mới làm chứ, tức là một cái khóa tu chúng ta toàn người Việt Nam đúng không? Nhưng cái những cái trường thiền các khóa tu đó thì người ta từ các dân tộc trên thế giới. Và các bạn, tại sao người ta lại là số lượng đất nước văn minh mà có thể cứ như là giàu có như vậy? Người ta lại tìm về các xứ phương Đông để nghe pháp thoại và tập ngồi thiền trong chánh định. Và họ ngồi như vậy, các bạn có biết là những người Tây là quen sống trong cái nhịp độ sống rất nhanh, rất mạnh. Cái sự giải trí của họ là gì? Là nhạc pop, là disco, phải không nào? Là các cái cơn ca hát nhảy rất là mạnh và đôi khi cuồng loạn. Nhưng mà học vào cái khóa tu như vậy là tới 10 ngày không nói chuyện, chứ không phải sáng nghe nghe pháp, ngoài là ngồi thiền cũng thấy nhận được vui chơi sinh hoạt thoải mái. Thấy không? Trong 10 ngày đó ai chấp nhận vào khóa tu không nói chuyện trong 10 ngày, ai phạm đi ra. Và phải tu như vậy ít nhất 4 lần người ta mới cho tăng lên cái khóa tu là 2 tuần hoặc là 1 tháng, 2 tháng. Chúng ta chỉ trong những ngày tu như thế này, chỉ 1 ngày tập ngồi 1 tiếng đồng hồ nghe pháp để xem cái bản lĩnh và kỹ năng của mình. Bạn nào có thể giờ giờ vào ba là biết là, tức là biết rằng mình bản lĩnh mình còn yếu. Đấy, đó là sư nói thật đó, bản lĩnh mình chỉ một tiếng đồng hồ ngồi thở thôi để xin mình tôn trọng tập thể, bảo vệ môi trường và sự sống. Là sao chúng ta làm được? Bởi vì ai mà về trên tâm đồng thì cũng cảm thấy hạnh phúc vì môi trường sống nó đẹp. Các em đi với sư nè, thuyết pháp các pháp tu thành phố Hồ Chí Minh đi, ngồi nói chuyện ngoài xe cổ trong lâu lâu chiếc xe lộ chạy, lâu lâu những máy bay đi ngoài, một thời pháp phải trừ đi khoảng nửa tiếng đồng hồ về các tiếng đồng. Còn các bạn, bạn xem coi, cơn mưa đã dứt, tất cả cho chúng ta một không khí bình yên và thanh tịnh. Các bạn có biết đó là phước báo không? Phước báo mình từng tôn trọng đại chúng, mình từng nghe Phật pháp, từng khai ngộ Phật pháp, trong nhiều kiếp sống mình mới có một cái phước báo như thế này. Vậy mà có nhiều mà cũng phải đền thời nào mới yên lặng, nào mới thả lên thế nào. Tại vì nó sẽ mới kể những cái bạn trẻ nước phương Tây họ về Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Tích Lan với các pháp tu thiền thì còn ít nhất là 10 ngày không được nói chuyện, không được chạm, và ngoài sự tu thiền vẫn tiếp tục im lặng trong 10 ngày. Đến ngày thứ 11 họ muốn làm gì thì làm và khóa thiền đã chấm dứt. Chúng ta có khóa đi, khóa tu mùa hè, hết chứ mùa hè là biết là chơi, được sinh hoạt, được ca, và trong cái nội dung đó chúng ta được nghe Phật pháp và ngồi thiền. Nếu mà người già, ông bà cha mẹ của mình sự thuyết pháp cho họ nghe xong, nào chúng ta đứng dậy ngồi đứng thì không nhìn cụ già, dạ xin bảo thầy, xin thầy nói thêm cho mình nghe nữa ạ. Tức là họ vẫn còn muốn nghe nữa trong khi già thì ngồi như thế là mỏi chân lắm. Thế chứ nào, sức đã mòn, gái đã mòn. Vì đàn con đàn cháu không yên, chứ không phải sức trẻ như các bạn như vậy. Mà khi sư kết thúc thời pháp, họ năn nỉ sư ơi nói thêm được đi ạ. Thôi thường sư nói thêm nhé, nói 10 phút nữa. Thôi chúng ta nghỉ. Dạ thưa thầy, nói đến sáng đi ạ. Tôi muốn nghe nữa, mà vì quá thích nghe Phật pháp mà quên chân đã bỏ, quên đã mắt, đã rất là mệt mỏi để dẹp buổi tối cho tôi ngủ nữa. Nhưng không, xin thầy hãy nói được đi. Và có chuyện vui đó, thầy hay kể cho các bạn nghe. Nói được đi, xong rồi còn nói được. Thầy nói bây giờ thầy kiểm tra lại xem thầy nghe cái gì, cứ bắt thầy nói hoài. Thầy chứ là ông bà chắc mẹ của mình, cái trí nhớ nó cũng tức nhạc các bạn trẻ. Lát sư kể chuyện, sư hỏi lại, các bạn trả lời nha. Một khi tổng chân là sẽ ghi nhớ như một trang giấy trắng viết những dòng chữ đầu tiên. Những ông bà cha mẹ nghe thì thích như vậy, nhưng nhớ thì rất hạn chế. Bởi vì trong cái tâm trí phải suy nghĩ về đàn con, phải suy nghĩ về cơ áo gạo tiền để hy sinh cho các con. Cho nên sư nói nào, bây giờ sư giảng cái gì mất sư giảng ai vậy? Chỉ nghe một cụ già ở trước mặt sư thì cũng đứng dậy là cũng run ngay. Phải chưa nào? Tại vì sao không nhớ đâu nào? Chỉ biết nghe là thích thôi, chứ cũng không nhớ. Còn các em giảng xong em phải học được điều gì để gọi là hàng trăm trong cuộc sống. Còn các cụ nghe để có một sự bình an trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời thôi. Còn mình là hàng chết để bước vào cuộc sống và là tuổi trẻ hôm nay và tương lai ngày mai. Cho nên khi mời một cụ đứng lên thì các em biết cụ nói gì không? Cụ run quá, cụ cứ lẩm bẩm mãi không nói được. Thầy nói đó, thấy chưa, cụ đâu có nói được đâu. Thầy thuyết pháp hai lần, cụ nói bằng thầy tai con biết ạ, không nghe gì hết ạ. Nhiều bạn phải cười chứ, thích nghe nhưng mà muốn hỏi thì thưa thầy, tai của con nghe câu được câu còn nhưng sao rất là thích nghe Phật pháp. Giống như có lần thầy giảng ở bên một cái đạo tràng ở Canada thì toàn là các bạn trẻ của người Việt Nam, trong đó một số người Tây, là biết nó được tiếng Anh và tiếng Pháp. Ở Canada thì người dân ở bên đó họ có cả hai thứ tiếng, là vùng Montreal họ nói cả Anh và Pháp. Mà sư giảng cho các bạn trẻ và người Việt Nam tất nhiên sẽ nói tiếng Việt thôi. Vậy mà trước mặt sư có ba bốn bạn người ngoại quốc ngồi xếp bằng, tức là người bán già lưng rất thẳng, chiều thứ hai giờ đồng hồ. Các bạn vẫn ngồi mà sư thầy thấy rằng là không có thấy nghiêm lặng, không có chống tay, không có một cái thái độ gì tỏ ra rẻ bỏ. Thì sư nghĩ là hay là người này biết tiếng Việt nha. Nhân hồi hướng xong rồi đó, sư xuống sư nói: nào em tên gì? My name is Zhang. Tên của em là Zhang. You can speak Vietnamese? À, em nói tiếng Việt phải không? Oh, à, không biết. Vậy tại sao có thể ngồi như vậy không chỉ một giờ mà hai giờ đồng hồ? Và bạn trả lời: các chất nghiêm cho em tất nhiên bạn không tiếng Anh. Bạn nói rằng: bởi vì em nghe cái âm thanh, chỉ nghe là âm thanh thôi, chứ em không nghe, không hiểu. Nhưng nghe được âm thanh và em biết cái âm thanh đó nó đem lại sự thanh tịnh và bình an. Em nhìn cái hộp chú chung quanh em, ai có ham hiểu mà an lạc. Và em nghĩ em có một cái trách nhiệm phải tôn trọng cái sự thanh tịnh và bình yên của tất cả mọi người. Điều thứ hai nữa là em cảm nhận sự đang nói những cái âm thanh vi diệu của trùng tuyên lạc lời của Đức Phật, mặc dù em không hiểu gì. Đó là lần đầu tiên cô chạy trước mặt khi cô sang Hoàng Pháp ở Canada. Xúc động. Và cái bạn trẻ đó là 25 tuổi rồi, bạn là kỹ sư tốt nghiệp gần, tức là công nghệ thông tin. Và bạn một cách chân thẳng rằng tại sao mọi người đang nghe những điều giúp cho tâm hồn được thanh tịnh và an lạc mà em lại cứ lên đi sao vậy? Nhưng mà khi em ngồi đó thì sau 15 phút em cảm nhận chính trái tim em cái nhịp đập nhẹ nhàng và tâm hồn em cũng an lạc. Không phải như cô biết em đây ha, tại sao cô nói gì em cũng nghe nha, và người ta là người ngoại quốc. Rồi sắp nữa cô mới nói như vậy, em có ước mơ gì không? Là em có muốn gì không, là có muốn cô nói lại thời gian một cách đại ý bằng tiếng Anh để em hiểu bây giờ cô giải thích gì không? Nhưng cô chỉ nói là bây giờ em không muốn. Như thế nào không, em có thể nói với cô? Thì các bạn có nói rằng em muốn kiếp sau em là người Việt Nam để em có thể được em phật pháp chỉ như thế thôi. Các bạn thấy hay không? Câu chuyện đó sư đã kể ở trong cái bài phản phản thắp sáng niềm tin cho các bạn trẻ phát âm mùa hè chùa Hồng Pháp. Cô không ngờ là những lời phát đó nó là những cái băng đĩa đó và những cái mạng truyền thông nó làm sang nước ngoài, nó trở lại với các bạn trẻ Canada và sang cũng nghe được thời phát đó. Rồi sang nghe cô kể lại câu chuyện của sư và sư đã tìm cách liên hệ với cô và sư nói rằng lúc đó em chưa có nói là làm người Việt Nam để làm gì, còn bây giờ em nói nhiều hơn. Nếu mà được làm người Việt Nam đó, thì em sẽ được xuất gia tu học, hoặc nếu không xuất gia thì em cũng sẽ gần các thầy các sư trẻ dễ dàng. Và đất nước phương Tây đó muốn tìm một người để nói Phật pháp cho mình nghe không dễ. Chắc về sau này thì tăng như trẻ ra nước ngoài cũng nhiều hơn, và những giai đoạn đó chắc chỉ thêm. Điều mà hạnh phúc hơn rằng nếu mình hiểu Phật pháp đó rồi mình chúc cho mọi người chung quanh được an lạc và hạnh phúc như mình. Tại vì em thấy ai mà nghe pháp mà hiểu được chân pháp cũng được an lạc, hạnh phúc, bình yên trong tâm hồn. Những câu chuyện như vậy thì phải nói cho các em nghe chứ. Không thôi các em sẽ về đó nói với nhau là khóa tu mùa hè thì vui lắm, trừ mấy cái giờ ngoài pháp. Chán chết rồi, ngồi còn chưa muốn chết rồi. Biết mấy ông mấy bà nói cái gì đó. Thì có nghe đâu nào, cảm nhận gì đâu nào. Bây giờ cô nói một bạn trẻ như các bạn, người ta không hiểu nghe, người ta lắng nghe nhé. Người ta chăm chú, người ta ước mơ được làm người Việt Nam để được nghe Phật pháp. Tôi không nói chuyện người nhà nghe khác nữa, không hiểu hết thì không nhớ hết, mà vẫn muốn nghe Phật pháp. Và cô nói tiếp khóa tu thiền 10 ngày không nói chuyện, ngồi thiền ăn cơm làm việc trong chánh niệm. Và tất cả sức của mình yêu thương rộng hơn thì nó sẽ trỗi dậy trong 10 ngày yên lặng đó để tự tìm lại chính mình. Còn bây giờ những lời thảo thoại bài học các em có được những tư lương, cô rất mong các em sẽ gìn giữ nó, trân quý Nếu không có tháng tư mùa hè cũng thật là khó, không có thời gian. Về cái ngôi chùa giữa rừng thông đẹp như vậy, không có tháng tư mùa hè làm sao cần một bạn trẻ có duyên cô và các em gặp nhau và các em gặp quý thầy quý cô. Quý thầy cô còn phải tu học, còn phải rất nhiều những công việc phải làm thanh hạt nguyện bổ nguyện của mình. Chỉ có những nhân duyên như thế này chúng ta không có gặp lại nhau. Vậy mà chúng ta không trân quý thì đó là đã đánh mất chính mình, chứ không đợi ngày mai, đợi lao vào các phòng lao lý, đợi chơi game quên cả học hành, đợi phạm pháp vào tù đã mất chính mình. Mà chỉ một giờ đồng hồ em không biết trọng vẹn là đánh mất chính mình. Thế rồi bài học phải ở đây cũng nói các em điều gì? Nhiều quá, nhiều thứ quá. Tại vì sao? Ngoài các bài giảng học viên thì nó phải theo cái chương trình đã được ấn định để giảng dạy thì không nói, nhưng đối với các đạo tràng tu học thì đến đó nhìn những người nghe pháp để cùng muốn nói một câu chuyện. Mà đây đến gần 1.000 bạn trẻ và trên 1.000 em học thể hiện nhiều tính cách khác nhau, nhiều tâm tư thức học khác nhau. Làm sao đây? Làm sao để nói chuyện? Nếu chỉ có một em thôi, ví dụ như vậy, thì có tính chắc là giữa cô và em sẽ một buổi nói chuyện mà có thể đi thấu vào trái tim em. Nhưng mà chúng ta đây là gần 1.000 bạn, thì chúng ta hãy lắng nghe những câu chuyện trong đó có mình và người khác ở đó. Thường là các em với cái tuổi bây giờ muốn thay đổi mọi thứ trong văn hóa. Ví dụ như thế nào? Tôi ghét người này, tôi không thích chỗ kia, tôi cực thầy đó, tôi không thích cô giáo đó, tôi không thích lớp học đó. Thường là ý kiến của các em là không thích để thể hiện cái hay cái biết của mình. Nhưng mà một bài học đầu tiên cô muốn dạy cho các em là như thế nào? Hãy tự thay đổi mình, không nên đòi hỏi thay đổi những điều chung quanh. Cô đi trong tháng tư mùa hè, cái mùa này là nhất là sau khi thi đại học đó là mưa, trước khi thi đại học là nắng, sau khi đại học là mưa. Mà nếu như nói hồi xưa cô kiểu đến trả tháng tư mùa hè đó, lúc đấy là sắp sửa phải đi lên vùng đăng vùng đốt gì đó, là cái vùng của tỉnh Lộc Ninh, cái vùng dân tộc rất nhiều, cũng vào mùa mưa như vậy đó. Rất là xưa trời đang bất mưa nha, xin lên với các em tại vùng đăng vùng đốt. Tôi muốn bắt đầu mùa hè làm trước khi thi đại học đấy nhé, thì tôi sẽ đi. Tôi nói như vậy là sao? Là mình bắt người ta phải đòi hỏi, người ta thay đổi theo ý của mình. Mà nếu như trước khi đại học nhằm lúc mình giảng trời có mưa thì sao? Đó, trời không có chiều lòng người, mình phải tập thích ứng với môi trường. Em cũng không bao giờ có ý nghĩ là trời sẽ mưa hay nắng, phải chứ nào? Khi cô lên đây, trời đang mưa, cơn mưa rất to, phải chưa? Cho nên là quý thầy đã thôi để bớt mưa rồi cô vào nói chuyện cũng được. Thấy không sao hết, cứ 8 giờ chúng ta lên đi xin mưa thức không chứ bộ, phải không nào? Chúng tôi cảm nhận cái lòng trong lòng của cao nguyên, kèm ở cao nguyên thì tôi biết cái quý hạ mưa của cao nguyên. Còn hạ mưa ở thành phố nó mang nhiều bụi bặm khói xe, cái chất độc của các nhà máy tại sao? Cho nên cái giọt mưa nó bây giờ nó không cho trẻ em nó lắm mưa, cho nhà cưới nước mưa nó để uống, bởi vì có quá nhiều thứ, có quá nhiều thứ là ô nhiễm độc tố cái môi trường. Còn bây giờ cái mưa ở vùng cao nguyên này, mình đưa tay ra mình thấy những giọt nước mưa nó để uống cũng được, vì trong lòng quá những màu sắc như vậy là biết không khí chúng ta hết sức. Nhưng có những người cũng đâu có chịu hay lắm đó, cũng thích, tôi thích cái này cũng không thích cái kia, và con người lúc nào cũng không vui lòng với hoàn cảnh. Về sau này đó là cái con người khổ đau nhiều nhất. Và các em học Phật pháp để làm gì? Để lúc nào được an lạc và hạnh phúc. Cho nên em thấy dù mưa hay dù nắng, quý thầy và quý sư cô đến với các em lúc nào cũng nở nụ cười chứ thôi. Còn các em thì cười khóc bất thường, cho nên hãy học quý thầy quý sư cô đó để chưa nào. Bây giờ đang mưa lát nữa trời tạnh trời nắng, lúc nào cũng phải có cách để các em vui mà không nghĩ bản thân mình. Giống như hồi xưa ta kể chuyện, hồi đó cái con vật còn biết nói tiếng người. Con bồ câu đó, nó nói cái tiếng là cái tiếng con chim bồ câu có hót được không? Bồ câu có hót không? Phải lớn là xem bồ câu có hót không? Và con bồ câu nói gì? Đúng rồi, nó buồn thấy không nào? Nhưng người ta vẫn yêu con bồ câu, tại vì trong cái hiền lòng là nó sẽ thương ngả nó mà đi chậm chậm thế đó, rồi nó bay cái cánh chim bồ câu thể hiện cho mà mình đó. Và con bồ câu rất là dễ thương, nó đâu có biết khóc, người ta vẫn yêu nó. Con quả có biết khóc đâu, quả có khóc đâu, cũng không, mà người ta lại không chấp nhận quả. Cho nên một ngày đó con quả gặp con bồ câu mới nói: chim bồ câu ơi, chắc là tôi phải dọn nhà đi. Bồ câu nói: tại sao vậy? Đời đời rừng xanh mây trắng đẹp như vậy, sao mà chị lại đi? Còn quả đó: tôi không biết nữa, vì tôi thấy ai cũng ghét, mà tôi đến chỗ nào người ta cũng lấy cây và người ta đem cái vùng tôi đi. Tôi sẽ đi một cái vùng khác để tôi sống bình yên. Còn chim bồ câu nói: chị đừng đòi như thế, chị hãy im lặng, nếu không thể thay đổi được cái tiếng kêu quả của mình. Nếu chị thay đổi được tiếng nói thì chị thay đổi, mà chị không thay đổi được cái tiếng nói giọng của chị, tốt nhất chị hãy im lặng thì nó không đánh đuổi chị nữa. Nhưng con quả không nghe lời, nó vẫn đi, nó bỏ nơi này cái mái nhiều thứ nó hết. Nhưng đi đến một nơi khác nó không đánh được đánh được nhiều hơn, tại người ta nghĩ con quả đấy đem quả kèm giống như là đem những điểm suối quả kèm mà ta đã chọn mẹ nó. Trong cái con chim bồ câu thì sao, nó cũng đâu có biết hát, nhưng mà nó buồn một cách êm đềm thương mến, cho nên ai cũng yêu nó cả. Và còn con chim bồ câu biểu tượng của hoa tân, tại chúng ta cũng ít có bao giờ thấy rằng những con bồ câu nó đánh đá nhau một trên bầu trời mà chỉ cất cao hơn cao như một cái bầu trời mà mình. Cho nên chúng ta nghe câu chuyện bồ câu với quả là biết rằng nếu mình sống mà không ai yêu thương mình đó, chính là bởi vì sao? Bởi vì mình không có dễ thương, chứ đừng trách mọi người chung quanh. Nào, em có đồng ý với cô như vậy không? Cho nên ngồi cô bằng của các em đó, cô còn nhớ một cái bài hát mà giờ cũng thích lắm, trong đó có nói những tiếng hát, tiếng gù con chim bồ câu. Trái đất này là của chúng ta, quả bóng xanh bay trên trời xanh. Bồ câu ơi, biết chưa thế? Hải bồ câu, các chim còn trên sông cùng bay vào cho trái đất này, cùng bay vào cho trái đất này. Trái đất này là của chúng ta. Tại vì không có cái gì trên cuộc sống mà chỉ hãy tập mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, môi trường sống. Rồi em đồng ý chưa nào? Nhưng mà điều thứ hai nữa là em phải lạc quan, phải lạc quan. Mà lạc quan đó mà gọi là đối lập lại cái lạc quan là gì? Đối lập với lạc quan là gì? Nói lớn hơn chứ nào? Buồn chưa nào, đối lập với lạc quan là bi quan. Nhưng mà không biết tại sao rất là nhiều bạn trẻ bây giờ lại rơi vào các bệnh tự kỷ, bi quan. Lúc nào cũng cảm thấy mình thua thiệt mọi người, lúc nào cũng cảm thấy mình học dở, lúc nào cũng cảm thấy nhà mình nghèo, lúc nào cũng thấy cha mẹ mình không bằng người ta, và tự nhiên rơi vào một thái độ sống bi quan. Đây luôn nhắc cho các em một cái điều hết sức quan trọng: mất tiền mất một chút, mất chân sự mất nhiều hơn, nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Mà con người lạc quan là con người tự tin chính mình, đó là con người lạc quan. Con người không có niềm tin vào chính mình, con người đó thường là tự quan, tự kỷ như thế. Ví dụ chúng ta nhìn thấy bạn của mình lúc nào cũng là tháo vát, linh hoạt, học giỏi, còn mình nói chuyện cũng không có trôi chảy. Hỏi mình tên gì lại lí không dám hay lớn nữa, là biết cái người đó không dám tự tin vào chính mình. Nhưng mà để cô bắt cho các em biết một chuyện, một cái điều quan trọng: trời đã đứng trời ra, trời không cho ai tất cả, không bỏ ai. Là chẳng có cái gì mà viên mãn đâu, đó là nói cho vui. Còn nói một cách khoa học, thực tế là khi các em được làm thân người giống như cô đây, trong kiếp sống trước chúng ta làm nhiều điều tốt và có những điều xấu. Do vậy trong kiếp sống này chúng ta sẽ có những điều làm cho mình hết sức hài lòng về mình, và có những điều mình không hài lòng về mình. Đó là do cái nhân mình đã gieo. Mình tốt nhiều thì mình sẽ hài lòng về mình nhiều trong kiếp sống này, vì đó là điều như ý sẽ đến với mình. Mà mình xấu nhiều lắm thì nay đã xấu lại còn ngu. Chuyện ngu là gì? Mãi mãi không hiểu. Được chưa nào? Tắm và vô quanh ngu si sẽ rất kể thi, lại còn gắt tình lắm điều. Đó là cái nhân của mình trong những kiếp sống đã lại như vậy, và bây giờ không có chịu sửa lại tiếp tục như vậy. Đã xấu, chậm hiểu, nhiều lời, gắt tay, lắm điều, không phải hết. Cuối cùng trở về bi quan với chính mình. Cô giáo kia lạc quan, tin vào chính mình là như thế nào? Là hãy sống cho tốt. Đức Phật không có cho quý thầy, quý sư là làm thầy, nhưng mà coi bói xem nó như thế. Tại vì sao? Vì cuộc đời của ai cũng có thể thay đổi nếu nỗ lực tu sửa chính mình. Nếu con người có số phận và phải tin vào số phận đó thì tu học làm gì? Cho nên chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của chính mình, thay đổi vận mệnh của chính mình. Cho nên các em mới đến với Phật tử. Con người tin vào cái số và sẽ vận hành theo số phận đó thì con gì mà nói được? Đó, cho các em phải thay đổi chiều hướng sống theo chiều hướng tích cực. Tin vào chính mình, tự nhiên em sẽ lạc quan, yêu đời hơn. Bây giờ tôi kể một câu chuyện. Cái người cha có hai đứa con, hai con trai hết. Một đứa thì rất là lạc quan, đó giống như các em, thế thì cũng nhìn xuống, đó là cười, lạc quan. Có người nghe chuyện vui, thế chứ nào? Tôi là ông cụ non, mà sư rất không thích thằng cụ non đâu, sư thích lạc quan yêu đời. Mình lạc quan yêu đời thì mình hết sức sống niềm tin trên điều đời. Mình già sớm quá, mới nhỏ mời đóng vai làm diễn viên thì đã làm vai ông cụ sớm, thấy không nào? Chỉ có làm kinh nghiệm cái vai đó thôi, nhưng mà rất tiếc không ai mời được ông phim hết. Trong cuối cùng lúc nào cũng thu lô ngồi một chỗ. Thì hai đứa con, một đứa quá sức đi quan, tiên chúng ta tham gia, còn một đứa thì lạc quan và trong mọi hoàn cảnh. Ông thì làm nghề gì? Nghề trồng cây nông nghiệp thôi, đang sống giống như cha mẹ các em. Nhưng mà hai đứa con ta khác hẳn thì ông nghĩ rằng cái đứa nào mà hay buồn á, chắc rằng nó sinh ra có điều xấu như thế nào đó. Cho nên nó mới như vậy. Thì ông mới hỏi một sư là bây giờ làm sao cho đứa bé mà nó hay đi qua buồn khổ đó vui lên. Thì cái sư cô đó không có lòng từ bi đó, nói chắc là cái tâm trạng của bạn là chắc gì nó có nhiều cái buồn, nó vui cho nhiều người chơi đi. À, sư cô đã dạy bài giảng vợ nghĩ quan tâm đến cái đứa bé đi qua nhiều nữa. Thế là ông cũng nghe lời, tỏ ra quan tâm đến đứa bé hay buồn hơn, cũng vui cho nó nhiều người chơi đẹp chứ nào. Nào cái xe bấm vào chạy chạy mà đụng vào cái cây nó đứng lắm, nó chạy toàn đèn xanh đỏ sáng rõ, các bé bé nó thích lắm. Một chiếc xe hiệu Kia chứ nào, nhiều hoa gắn vào những đồ chơi nó mua cho nó. Rồi còn cái đứa bé lạ quan thì sao? Ông không cho cái đồ chơi gì hết. Bảo ba con cho em cái đồ chơi nhiều quá, không có cái gì, con xuống chuồng ngựa chơi. Bảo nó xuống chuồng ngựa, nhắm nó con ngựa thôi nghe. À, thì xuống chuồng ngựa là sao? Nguyên một đống cỏ khô rất lớn để nó cho con ngựa ăn. Và cái lúc trời như vậy là mưa lắm rồi nó không sao phải ăn cỏ được vậy, thì nó ăn cái mưa cỏ khô đâu. Rồi xong nó chơi, tức là sáng tác cho hai đứa em chơi khoảng 1-2 lần đồng hồ xong thì ông nhẹ nhẹ đi vô nhà xem cái đứa em nó đang chơi cái gì. Các bạn biết như thế nào không? Nó cho hết các đồ chơi cho bọn hồ, đợi lại để ngồi nó nhìn hủ rũ như vậy. Con sao con không chơi? Đồ chơi là để cho con mà. Ba ơi, nếu con chơi nó hư rồi sao ba? Thôi con gói lại nhìn nó vậy. Bảo tiếp tục bay mùa đó. Rồi ông chạy xuống dưới phía chuồng ngựa, nhìn cái thằng nó đang làm gì. Các bạn có biết không? Nó bới tung cái con cỏ lên, nó nhảy trên con cỏ mà nó ra nhớ, nó sang và thấy nó cười. Bảo con làm cái gì thế này? Con bới tung con cỏ đó mà mặt nó vẫn cười như thế. Con tìm cái gì trong đó? Nó bảo bố ơi, con tìm đi xem, may ra trong con cỏ này có một con ngựa con, có thể con ngựa đẻ nó nào mà bố không biết chăng. Cái đứa bé lạ quan nó chưa thấy con cỏ, nó nghĩ rằng hãy tới con cỏ lên sẽ không có được con trong đó. Có được con không? Không thể có, nhưng nó vẫn vui với nó cái niềm tin rằng hãy chơi với con cỏ này. Nhưng không có được con nó có thể tới đâu, có một con cỏ hàng trong chỗ gì trong đó, nhưng mà đừng có bẻ chân bẻ tay nó nhá. Con người lạ quan làm cho tình huống trở nên đáng yêu, nó làm cho cuộc đời trở nên rất là. Và như vậy bài học thứ nhất nó sẽ nhắc em từng bắt thay đổi hoàn cảnh. Bài học thứ hai, hãy lạc quan và hãy tự tin vào chính mình để có thành công trong ngày mai. Bài học thứ ba cô dạy cho các em đó là gì? Ngày mai này các em lớn lên, nếu bây giờ có một nền tảng đạo đức tốt thì rồi nghề nghiệp gì cũng sẽ đáng quý. Do vậy các em cũng không nên phải ưu tư, phải buồn lo, mà hãy học tập hết sức mình. Hãy nhớ điều đó, vì cái gì cũng sẽ đáng quý. Cha mẹ của mình đó, em nhìn xem, có thể không phải là một người có điều kiện rất phong kỳ trong cuộc sống hết, nhưng mà rất là nhiều người kính trọng bố mẹ mình đó thôi. Bởi vì sao? Bố mẹ sống rất tốt. Các em cứ sống rất tốt trong từng giây phút, trong từng ngày, từng tháng, từng năm, và đó sẽ làm nên cuộc đời. Nếu ai hỏi ngày mai cuộc đời em ra sao, em cũng biết, nhưng tất cả cuộc đời nó làm từ hôm nay. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, cho nên các em phải cố gắng sống như thế nào tốt trong từng ngày. Để kể một câu chuyện cho các em nghe, đó là khi mà nước Mỹ Harry Truman trở thành tổng thống của nước Mỹ thì phải trải qua cái giai đoạn bầu cử tổng tuyển cử rất là lớn, để rồi cuối cùng ai làm tổng thống. Thì cái ông Harry Truman đó đắc cử tổng thống trong mà nhắm không trồng lúa mà chỉ trồng khoai lang. Nhà nhà nông mà làm việc cần mẫn siêng năng, nhưng mà ông trở thành một vị tổng thống thì người ta đến nhà để chúc mừng và đến ôm bà mẹ. Tôi xin kính chào bà, bà là mẹ vĩ đại, bà cứu cỏ trồng cây trồng khoai, nhưng con bà đây đã là Harry Truman. Quý cho bà, thì bà nói rằng, vâng, tôi xin cảm ơn lời chúc mừng của khách đại. Thế thì bà còn đứa con nào không? Thế tôi còn đứa nữa, mà nó cũng đáng quý như Henry Truman. Cô vẫn làm gì? Nó làm ông bà gì? Ở cái đất nước này, bà mẹ trả lời, nó đang đào khoai lang cho tôi ở sau hồ. Nó cũng là đứa con đáng quý như Henry. Và người ta lại mở sâu ra và sâu vừa để ta phỏng vấn cái đứa con đang đào với những cái cổ khoai nơi đã đến mùa thu hoạch chụp hình, và người ta làm cái phỏng vấn đối với người mẹ đang làm công việc đó. Vì sao không có người lao động thì sẽ ai sẽ có đem chúng ta hạt cơm thực phẩm ăn hàng ngày? Không phải tất cả đều phải bỏ nông thôn, đều bỏ ruộng vườn với cái vườn trà cà phê nhiều bạn trẻ quyết định rời bỏ quê hương lên thành phố sống. Và cái người Nhật Bản có đích tính là gì? Ra đi phải thành công. Các võ sĩ đó là nếu đặt mà đường kiếm thu hay tướng sát thì không thể kẻ phòng riêng mình, tinh thần họ sĩ đã nhận. Còn giới trẻ thì đi lên thành phố sống là phải thành công. Đó. Rớt đại học thì phải kiếm một cái việc làm gì đó. Ví dụ như là mang lại thật nhiều tiền, có một cái hạ mẹ biết những cái ước mơ mà không biết cái khả năng và trí tuệ sức lực của mình phải đến đâu. Cuối cùng các bạn trẻ lên thành phố lớn thì gì? Quá nhiều sự khó khăn, quá nhiều điều vất vả. Đời sống bây giờ không phải dễ kiếm ra tiền, nhất là đồng tiền chân chắn trong cái xã hội bây giờ thì khó. Và do đó ý kiến thì kết thúc thảm họa, các bạn kéo nhau đi tự tử. Bởi vì sao? Kỳ vọng rằng mình sẽ làm được một điều gì đó có rất là tiền bạc. Cuộc sống đã nói rằng đừng bắt môi trường phải thay đổi theo ý mình, mà hãy tự thay đổi chính mình. Nếu không thích nghi, mình phải xem cái việc gì thích nghi với chính mình. Rất là nhiều người làm công việc nông dân gần bán bên vườn trà vườn cà phê, nhưng mà họ vẫn để lại nhiều cái bài học, nhiều tấm gương sáng. Cho nên các em đừng có tự vẽ vời cho mình một tương lai mà không biết cái khả năng của mình đi đến đâu. Còn người ta nói biết mình biết ta chăm trọng trong thẳng, hãy biết mình có cái tài năng gì, cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì. Cái người không có giọng hát nên nó học làm ca sĩ thì chưa nào. Cái người không đẹp thì đừng có đi thi với họ, người đó không có khả năng, chuyên về giỏi về toán lý hóa thì mình bảo bạn thôi. Xin lỗi, mình hãy tự xét khả năng của mình, cái gì là thích hợp. Người thấy khả năng của mình chỉ có thể đọc trung cấp, người ta rất vui lòng với cái trường trung cấp của mình. Ta làm ra về trường sinh viên rất tốt và làm việc rất tốt. Người rớt cả cái học trung cấp, người ta là một thông nhân rất dễ thương và làm việc bằng cả trái tim, vẫn rất là đáng quý. Giới trẻ bây giờ kiếm ra nhiều tiền, đó là cái đường thang. Và lúc nào đã có tiền là sao? Và các bạn không biết rằng với những con người mang cái tư tưởng đó, sớm một gì chút lấy sự đau khổ. Bởi vì đúng theo luật nhân quả của nhà Phật thì cái niềm vui đó thì lóe lên rồi sẽ tắt ngay, lại không phải bằng thật sự tài năng và công sức của chính mình. Cho nên giống như ở nhà đầu thì người ta cứ hát kỳ ngọ quá gì, đưa ra cho mình những cái biểu đồ phát hoạt cho tương lai lớn lao, và không biết khả năng của mình đến đâu. Đến một cuối cùng tự thở kết quả thảm họa không đó. Con người đi quan tâm mình chẳng làm được gì, nên lười biếng không làm việc thì cũng chết rồi. Giống như là một câu chuyện về cái ông nông dân, ông ngồi ở ngoài cánh đồng, ngoài cái khu rừng ấy, chẳng làm được cái trồng cái tài gì cả. Mọi người nói tại sao bắt ông làm về? Ông bảo làm gì? Tôi là một người lương không có may. Mới hôm qua này, tôi đã tôi sẽ phải cưa hết các cây này để tôi biến nó thành đất. Ruộng vườn thì bỗng nhiên một cơn mưa bão đến, hạ hết các cây xuống và tôi chẳng phải làm gì hết. Cách kia nằm trên đất rồi, tôi rất là may mắn. Đó. Xong rồi ông lại bảo rằng khi tôi chuẩn bị đốt cỏ khô thì một cái đám rừng nó cháy lan qua làm vào cỏ khô của tôi cháy, tôi cũng chẳng cần phải đốt gì hết. Rất là may mắn, tôi chỉ việc ngồi và chỉ làm sơ sơ thôi, đã sẵn sửa thu hoạch đến mùa khoai sắp thu hoạch khoai tây rồi. Thế tại sao mà đến mùa thu hoạch khoai tây mà bà không làm mà ngồi đấy? Ông bảo tôi chở khoai tây từ đâu nhảy lên cỏ khô. Có nhảy lên được không các em? Động đất đến thì cũng còn sống không? Cho người ngu sống quá. Chờ cơn mây tức là tự chiến trên mình. Em phải ý thức, phải làm về chính mình là Đức Phật không nhận chúng ta tin vào số phận hay một cơn mây nào, mà hãy tự biết chính mình, mà để hoàn thiện bản thân của chính mình. Các em phải xin năng. Bởi vì sao người chờ đợi cơ may thì sinh ra lời biến, và lời biến rất là nhiều bà mẹ tội nghiệp với các em không biết chữ, dặn hết con chữ cho con, cho con đi học đại học những thành phố lớn, một ngày kia nhận được cái dây báo đâu biết chữ đâu, mừng hớt hơ thả chạy sang nhà hàng xóm và ơi và đọc hộ hớt hơ. Có lẽ con tôi học hành hàng đạt, người ta mời tôi xuống thế giới, mời tôi đi dự lễ phát thưởng của nó chứ. Nhưng mà hóa ra cái giấy đó là giấy quan bà mời đi hầu tòa vì con đã phạm pháp. Tội nghiệp cho mẹ, bao nhiêu sức khỏe tinh thần cho đứa con, nó mê game, nó ham tiền, nó mê xem, nó mê ngủ chưa nào. Đó. Nó xài hết tiền để ăn cắp xe của bà, ăn cắp xe nó dễ gây ra sản chiến thì cuối cùng phải là vào tu, và cứ tất người mời cha mẹ đến hầu hòa và tội nghiệp thấy mẹ không biết đọc chữ, cho cái đứa con chữ thì đứa con lại làm cái việc tác tệ. Bởi vì sao? Vì sự lười biếng và ham muốn hưởng thụ quá sớm, cho nên phải làm việc, phải tích cực với cuộc sống, thà cố gắng nỗ lực rồi ngày mai chúng ta hái quả còn hơn ngồi chờ bắn mây. Giống như một người cha rất thông minh và cô kể cho các em bây giờ này, người cha nghe cái đứa con trên con đường đi dài như vậy đi bộ, thì bỗng nhiên trên đường ông ta nhìn thấy có một cái gì, có một cái bóng mờ, tức là cái mà người ta gắn vào trong những bóng mờ để con người chạy được đó, gọi là cái gì, cái ọc gương đó. Thì mới nói đứa con là hãy nhặt nó lên. Đứa con nó nhặt làm gì ba? Cái chuyện của ba với con á là đi, xong đó là gì? Đói là lấy bánh mì nó ăn. Nhặt làm gì không được đâu. Còn giống mấy con thì giờ thích lý sự lâu nào. Ba đứa con không nhặt thì cha sẽ nhặt. Cha nhặt cái bóng đường lên, cúi xuống cái nó làm gì mà. Những cái ngồi thẳng chút, không biết. Nhặt cái bóng đường bỏ vào túi, đi đến tối là đến cái nơi để nghỉ, tới cái khu làng thì người ta mới vào trong cái quán để nghỉ đêm thêm cái phòng trọ. Thì cái nhà đó vừa mất một cái bóng đường, thế nên bây giờ may mắn cái bóng đường để gắn vào cái chân bóng đường này thì thật là may mắn cho nhà. Thì cái làng quê mà đi làm cái bóng đường phải đi lên phố gồm có ngày tháng của chúng tôi công lương và tắm đổi lại cho tiền và có một cái vịt vịt nho không có hồn rất là ngọt của nó. Nho không có hồn là nhiều nhất không có hồn em không có hồn nha. Xong thế là ông cầm một cái vịt nho sáng hôm sau cha con lên đường đi tiếp và nó rất con trai rất là thích ăn nho phải chưa nào. Con không nhận trái nho từ tay ba mà con phải có lửa. Thế là ông ăn một trái, con sẽ ăn một trái, con lại cúi xuống nhận khát nước không cho nước. Thế là ông ăn 100 trái nho thì nó phải cúi xuống bao nhiêu lần? 100 lần, há lời chưa? Ngày xưa trong văn hóa của Đức Phật, những người nào xuất gia tinh tấn hành trì thiền định, có những cái việc là con của hoàng thân Thích Liên Luôn nhiều vị nằm yên lòng. Hồi xưa ở nhà sinh sung sướng quá, nay vào trong văn hóa trở lên ăn có một bữa chưa, mà ngoài ra ngoài giờ thì khất thực và đồ ngọt dưới gốc cây rồi là chỉ cứ phải hành thiền. Đi thuyết pháp thì phải làm sao cho người ta giác ngộ chứ không phải không nói gì thì nói. Cho nên là những cái việc tăng bước vào tăng toàn tất tưởng rằng là bước mình mắc đi khách thân người ta cho ăn để sống, nhưng thật sự phải làm việc tinh thần nhiệt thành. Sau khi để mà có những bài hát cứu độ chúng sống rồi đó thì trở về ngồi thiền nhìn lặng chính mình có phải tự cứu lấy mình, phải làm việc tinh cần, thiền định tinh cần, phải cứu độ chúng sinh tinh cần, chứ không phải các sư mà không làm việc. Mình thấy các sư ngồi trên máy bóng bóng vậy, các sư trong nhà trong lớp có người cũng không phải tất cả các chất sáng để làm gì, để cho cuộc sống an lành và hạnh phúc của chúng sinh, trong đó có các em. Không ai không làm việc, không ai không sống bằng trái tim nhiệt thành, có điều vui trong cuộc sống hết. Cho nên rồi đây mỗi người một vai trò các em ạ. Giống như một lần đó đến một cái thành phố thì có một nhà họ đi một người ca sĩ, hai người đi đến người ca sĩ quá nổi tiếng, đi đến đâu thì người ta xem họ các bạn trẻ đi chạy đến chụp hình xin chữ ký. Cô ca sĩ đó là ngôi sao. Còn nhà họ đó lặng lặng không ai biết đến. Cho nên các bạn trẻ nói với nhau lớn lên làm ca sĩ, ca sĩ đi đến đâu đi ngôi sao xin hình xin chữ ký xin được chạm tay vào áo của chú cũng vui. Còn một nhà họ học hành rất là gian nan vất vả, vậy đó đi vào thành phố đâu ai biết cái nhà họ. Và người ta nói ngay cho một nhà họ thưa thầy, làm việc vất vả bây giờ là nhà khoa học nhưng chẳng ai biết đến thần, người ta biết chỉ biết đến cái ngôi sao ngoài bản kia thôi. Và nhà khoa học mỉm cười, tôi không thể đứng giữa trời với hai cái người ca sĩ. Công việc của tôi là yên lặng ở trong một cái nơi yên tĩnh và tôi làm thí nghiệm, tôi nghiên cứu gì lần nào cho nhân loại. Và cái phước báo của nhà khoa học là gì? Yên tĩnh làm việc sống trong đời. Cái phước báo của các sĩ là gì? Quần áo đẹp, đi đến đâu tung hô cũng được tiếng khen, cũng được sống trong danh lợi. Nhưng mà cái phước báo của nhà họ dễ quay lại với chính mình và không tìm lại niềm an lạc trong chính cuộc sống của họ. thì sao? Ca sĩ nào mà mà mãi mãi ở trên đỉnh cao đâu? Người thành trong mãi gì cũng có lúc phải đứng lại và phải lui lại cho những cái lớp ca sĩ khác. Cứ như thế chỉ một giai đoạn ngắn mà thôi. Cho nên cái nghề nào mà nó sẽ có vinh quang và sẽ có cái buồn thất bại của nó. Chứ các em đừng có nên kỳ vọng ngôi sao chứ nào. Đừng có kỳ vọng người mẫu này nó là thần tượng của đời thôi, rồi các em sẽ sập đầu vì thần tượng. Trong một cái bài hát có giải Tuổi Trẻ và Sự Cô Đơn, cô có nói cho các bạn mấy nhà bạn trẻ chùa Hồng Bắc, người ta tới thích ca sĩ sắp đến cái thành phố đó mà vé đã bán trước một năm thì các em phải biết cô nổi tiếng như thế nào, và khi cô đến thành phố là phải bao nhiêu người bảo vệ, không thể nào bước chân đi được, người ta xuống chung quanh cô và người ta khác. Cô hát quá hay và bên cạnh cô lại còn có một người chồng ghen ghét xong chưa đâu, rất đẹp trai, bước con xinh xắn cho người ta nói trời ơi, cô là một người ca sĩ thật, cô tài năng, cô hát hay, mà cô còn có một gia đình tuyệt vời. Chồng của cô đi bên cạnh, con của cô xinh xắn dễ thương, nhưng mà cô chỉ mỉm cười không trả lời. Cho đến khi cô gặp một nhà sư nhìn cô ca sĩ, mỉm cười và nói tôi hiểu cô. Lúc đó cô ca sĩ có thể trào ra giọt nước mắt. Cái biết như thế nào? Cô ca sĩ nói thưa nhà sư, chỉ có nhà sư nhìn vào ánh mắt có thể hiểu một đời con. Thấy chưa nào? Tuy con tiếng hát của con đem lại cho con biết bao tiền tài và sản phẩm, nhưng cái hạt gạo của cuộc đời con là hai đứa con, những cái đứa bé dễ thương lúc nào đi bên cạnh con để mọi người ca ngợi đừng vào má nó, xinh xinh của nó là em sẽ thương quá, thì nó là một đứa bé công và đêm nó không bao giờ nghe được tiếng hát của con. Con còn một đứa con nữa, nó ở nhà điên loạn, lúc nào phải nhốt vào trong bốn bức tường hoa trắng, và nhà sư đó bằng cái kinh nghiệm và sự thiền quán của chính mình đã nhìn thấy rõ trong đôi mắt của cô ca sĩ này. Để mà xét đó có thần tượng và người mẫu của cuộc đời mà. Nếu các em nhìn thì thấy cái mặt trái của cuộc đời thì thấy rằng chỉ có ai biết được Phật pháp, hiểu được chân pháp thì đứng trước mặt trái và mặt phải của cuộc đời ta mới biết đó là nhân quả và ra sống tốt. Các em nghe rõ chưa nào? Bây giờ cha mẹ, các thầy, các sư lo nhất là các bạn bây giờ thông minh quá. Các bạn bây giờ thông minh quá. Để chưa nào, sư bây giờ sử dụng cái điện thoại, nó bấm số rồi gọi cho có thể thấy được nó rõ. Có một người em tặng sư cái điện thoại mà dùng cái cảm ứng, dùng cái động tay rồi sư thấy khó khăn, không quen. Còn bây giờ các vị chỉ trong vòng một giây thôi, một phút thôi là xử lý bao nhiêu thứ ở trong những cái máy điện thoại hoặc những cái iPod, iPad gì đó. Rồi những cái trò chơi game đó bây giờ đang là nỗi lo lắng cho tất cả các bậc cha mẹ trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có ở Việt Nam. Sau đó tại Việt Nam bên có một lần đến phỏng vấn sư cô về tác hại của game. Tại sao bây giờ các bạn trẻ này hư hỏng vì game quá nhiều mà phải mê game như vậy? Thật sự là cô nhỏ lớn đi học, cô đi tu và cô tìm niềm vui, niềm an lạc trong chân pháp. Và khi cô nói bài hát mọi người vui, cô đến trước những người bất hạnh mọi người vui, cô thấy đó là niềm vui của cuộc đời. Nhưng mà bây giờ các em có niềm vui là có một mình thôi, một mình em chưa nghe và thắng và thua trong cái bài đó, em xin nhận trong đó. Và khi là chuyện thành viên em phỏng vấn về vấn đề tác hại của game cho giới trẻ,
đây này chấm đây rồi lúc mấy rồi
để cái em
bán tiếp hết đi này
em cái gì
à
thì ra biết rằng số này nếu có xem một bộ phim hấp dẫn thì có chỉ theo dõi từng tiết những cái diễn biến các nhân vật trên màn hình rồi cũng có thể khóc hoặc cười các thân phận hạnh phúc hoặc khổ đau trên màn hình đó. Nhưng nếu chơi game các em sẽ trở thành một nhân vật tham gia cái vai diễn ở trong đó, quyết định một số cái vận mệnh của các vai diễn trong trò chơi. Cho nên ở ngoài đời thầy cô đứa bé lười biếng lên lớp thì thầy cô chỉ ra mặt về nhà cha mẹ cũng nặng bố cũng là chiều lý như thế nào, nhưng mà vào trong game em tay cực sắc trở thành ăn mừng thấy em được trở thành một nhân vật chính thức của trong game. Khác khi mình đọc cuốn sách hay xem một bộ phim, mình chỉ là một người khách quan theo dõi nó, nhưng game các em trở thành một nhân vật chính và mình có thể trở thành, có phải như vậy không các em? Và thật sự thì các bạn sẽ thua. Nếu không nỗ lực mình sẽ thua, và nếu thắng có những trò chơi như là võ lâm truyền kỳ, chơi xong các bạn sẽ thắng thì được một số vũ khí gọi là áo đặc ở trên mặt, áo giáp và gương kiếm của cái gì mà đẹp nhất tặng các em sẽ có, và đồng thời là có thể bán lại cái vũ khí đó, đúng không? À, cái gật đầu và thắng hẳn có chơi. Và chỉ vì làm sao nếu mà trong cái trận chơi game mình trở thành nhân vật trong đó, ở nhà nhà bạn luôn nơi biết, nhưng qua game trở thành một anh hùng tổ chim hướng lên trên chúng ta vào sống trong dễ thế giới ảo. Hình ảnh của game đó có rất hấp dẫn và đẹp, có khi cái game 3 triệu làm cho em say mê mà không biết chán, và cái số tiền vài ngàn để chơi mấy cái đồng hồ của các em là quá sạch và xin mẹ để làm sao thấy vào trong những cái giờ chơi game mệt mỏi. Cho nên không phải một lần, rất là nhiều những bộ phim không nói kể về đứa em của mình sau khi mê mẩn trong chơi game ra, nó trở nên một cái người như là vô tri, nó nhìn mẹ không biết nó là mẹ, và nhìn nó sống không còn cảm giác gì mà chỉ biết game mà thôi. Hơn nữa game làm cho các em kết hợp với nhiều người trên cái gọi là cộng đồng mạng, quen biết rất nhiều và cùng chơi cùng tham gia, và thậm chí có một cách sôi nổi hào hứng nếu các em muốn. Còn không, em với những người ở trong cái game show đó quá sức là thông minh, đối thủ kỳ phù của các em, em say mê. Nhưng mà các em ấy, chính những cái trò chơi game đó nếu các em không biết dừng lại đúng chỗ đúng lúc thì trí tuệ của mình, trí thông minh của mình nó chỉ mới lé lên như một cái chân sáng thôi, rất hay, thì cái trò chơi game đã sớm đốt của mình. Cho nên rất là nhiều bạn rất xuất sắc trên cái mặt trận game nhưng mà học hành chẳng ra gì. Và trong những cái thời gian cuối các bác vào mùa hè, các bạn đều đứng lên nói rằng trước đây con học rất khá, nhưng sau khi con chơi game trở thành học sinh rất tồi và làm khổ làm buồn cho cha mẹ. Và bây giờ thì sao? Thưa sư, con nói lời xa con hôm nay con buộc mẹ vì mẹ con đã chết rồi. Tức là khi đã tỉnh ngộ, đã biết tác hại của game làm cho mình không còn học tốt, không còn một đứa trẻ ngoan, thì lúc đó cơn bệnh nặng ập đến vô thường đã đem mẹ ra. Bây giờ con trở thành đứa trẻ ngoan, học hành lên người để mẹ con không còn. Nhiều bạn trẻ đã khóc sao hối với các sư đức thần là năm nào cũng rớt, năm nào nó lại đất, bố mẹ ta cằn nhằn hỏi là bố mẹ biết gì rồi, đến khi chưa kịp lấy lại cái phong độ ý thức học hành thì vô thường đã đem cha đi bệnh viện. Lúc đó ân hận đã muộn màng. những cái buổi nói chuyện để cho em ăn năn sám hối lại những cái lỡ làng của mình, thì giọt nước mắt rất nhiều, nhưng cô thương nhất là giọt nước mắt của những em mà bố mẹ không còn. Mà những em đó chỉ luôn luôn nói rằng khi con nhìn sẽ con hiểu ra con phải làm gì, thì mẹ con không còn nữa. Cho nên nhắc đến em, các em hãy nhớ đến cha mẹ. Cha mẹ một phần xương thịt, máu huyết, trí tuệ của các em là của cha mẹ. Khi các em lớn lên thì tóc cha mẹ càng thêm nhiều sợi bạc. Khi các em bước vào đời thì mỗi mùa xuân mẹ cha lại già thêm một tuổi. Thì khi chơi game hãy nhớ đến mình là chính cha chính mẹ. Cô nói thẳng như vậy. Tại vì cô chưa thấy em nào biết từ tháng 9 tháng 10 chơi game 10 phần xuống thôi rồi học. Em chỉ nói thế thôi, nhưng bước vào game, em quên tất cả vì game quá hấp dẫn. Game không có điểm kém, game không có lời la mắng, game không có những lời trách móc, và game chỉ có quên lãng hồn thôi. Game mê say. Và khi game lãng hồn trong game đó, hãy nhớ mẹ cha đang kỳ vọng một đứa con. Cho nên các em dừng lại. Nếu các em là chiến sĩ trung thành mặt trận game, thì các em biết cái cuộc chiến này nó không đưa em lên đỉnh vinh quang đâu. Cuộc chiến này nó chỉ cho em khẳng định đẳng cấp với những đứa bạn bên game với em mà thôi. Các em bây giờ phải làm như thế nào? Khóa tu mùa hè của trường Hồng Pháp vừa qua có mời một vị rất nổi tiếng, không phải Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới, là tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu. Nhắc đến Ngô Bảo Châu nhiều quá. Wow, bạn nào? Bạn biết mà, Ngô Bảo Châu là một nhân vật của cả thế giới phải ngưỡng mộ. Tại sao chúng ta không nhìn Ngô Bảo Châu là một tấm gương sáng? Người Việt Nam trên cả thế giới phải biết đến vì sự nghiệp, vì công sức của trí tuệ và những cái vẻ vang của Ngô Bảo Châu làm được cho toán học và cho đất nước. Còn các những chương trình cao của em để cuối cùng trở thành cái gì? Trở thành một con người sáng sao và nhiều và nỗi lo lắng vô hạn của bố và mẹ. Trong bài phát nhiều câu chuyện cô đã nói với các em nghề nghiệp nào cũng cao quý. Trong bài phát cô đã nhắc đến các em hãy đứng đi vào chính mình, đừng bí quan để rơi vào hố sâu vực thẳm. Trong bài phát cô đã nhắc với các em rằng hãy siêng năng tinh tấn nhiệt thành, đừng để ngày mai có cúi đầu lại người ta trách mặt, người ta cũng xem thường. Thì em sẽ là một trong những biểu hiện để ngày mai em phải sống cúi đầu dưới chân người ta, bởi vì không chỉ làm việc mà chỉ thắng mình và cạnh tranh chứ. Cuộc đời rồi đây như một đóa hoa tươi mới ngày mai, nhưng nếu em có biết trân trọng như một chiếc ly rất đẹp, áo ấm nhưng sẽ vỡ tan vỡ, bởi vì em không biết trân quý cuộc sống. Trong đêm áp mùa hè lần này, cô được biết sẽ có chương trình tri ân báo hiếu, sẽ có những bài hát để các em sẽ nhớ lại mình là ai và ai trong đời cuộc sống hôm nay. Nếu được Phật dạy, cái khó nhất trên đời là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật pháp, thì các em phải vô cùng đảnh lễ tri ân cha mẹ và quý thần quý sư, những người đã truyền đạo chánh pháp cho các em biết sống, biết tin nhân quả, biết học tập, ý thức sự sống và hiểu đạo như thế nào. Bởi khó nhất là được thân người, các em đã được thân người. Cái khó nhất được nghe Phật pháp, các em đang được nghe Phật pháp. Và một trong định luật đó, cái định luật về nhân quả đó, các em sẽ biết về sự vô thường và dân vật mới bình như đó cơn mưa đó. Cái vô thường đem cho chúng ta đến giờ đừng còn mưa nữa, cái tin nắng bắt đầu để nói trên cái ngọn đồi này. Những giờ phút bắt đầu để trở về một thời khắc đã qua đi, và giờ đây sắp sửa đến lúc cô và các em sẽ chia tay. Hôm qua, và các bạn trẻ nghịch ngợm, mê game không nghe lời xin nghĩ rằng thời pháp thoại cô dành cho các em sáng hôm nay với các bạn trẻ tại trường Lạc Đà có thể kết thúc cuộc sống.
Xin mời tất cả các bạn cùng nhau với sư cô để tặng cho thầy sư bài học. Bài hôm nay về đây đó, các bạn cùng nhau thái lớn.
Chúng ta cùng đồng thanh hát, bạn phải hát thật to và mở tay thật đều nha. Bắt đầu nào, 1, 2, 3.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa,
ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày
mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai